được an lành. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu nói cha thì không giận được rồi, nhưng mà nói chú là con chó thì giận không? Đó. Nói là con chó thì bây giờ quý vị giận không? Mình đâu phải chó mà dám nói mình con chó. Nhưng mà bây giờ muốn tỏ ra người sáng suốt bình tĩnh thì nói, anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ không phải con chó. Đó. Nói vậy cái rực cười thôi thì họ chửi mình được nữa không? Đâu có gì. Phải chi họ nói mình con chó cái thành chó liền á, thì cái đó mới là xấu, phải không? Họ nói mình con chó thì mình cải tránh lại, nói anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ không phải con chó, thì người đó nói thêm nó được không? Thì họ đâu có giận. Còn nói mình con chó cái mình trả lại là con bò gì đó, cái hai bên ấu đả nhau. Như vậy cho nên nhiều khi tôi nói rằng chúng ta khờ dại nhiều cái đáng thương. Nghe người ta nói mình con chó cái nhảy tới tát tài người ta. Như vậy mình chó sao? Phải không? Nhận mình chó rồi, chó thì cắn ta liền. Còn người ta nói mình con chó mình cải tránh không, tôi không phải con chó, tôi là người ta. Rồi thôi họ biết, không biết nói gì nữa giờ. Đó. Thì quý vị nghĩ như vậy là chúng ta dại hay chúng ta khôn? Còn nói mình con chó cái mình lại tát tay người ta, đó là khôn hay dại? Thì nếu mà mình tát tay người ta nói tôi nói anh con chó, anh không phải con chó thì thôi có gì đâu, mà anh đánh tôi thì lúc đó mình có hổ thẹn không? Đó. Như vậy thì mình tưởng như mình con chó liền à. Thì đó là cái lầm lẫn si mê của con người vì cái chấp ngã quá nặng, cho nên động tới cái mình sanh sự. Như vậy thì cái người tu là phải xả bỏ cái ngã, không có chấp, mà luôn luôn tỉnh táo sáng suốt. Những cái gì nó là sai lầm, nó là trật đi, thì mình không có nên bám, không có nên giữ. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta biết tu thì chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh, cũng sáng suốt. Và nếu không biết tu thì dễ gây sân hận, oán hờn với nhau, rồi đau khổ cả chùm, phải không? Mình khổ, người khổ. Như vậy, hỏi tại sao thế gian khổ? Thì quý vị trả lời sao? Tại thế gian cố chấp quá, phải không? Thế gian cố chấp cho nên khổ. Nếu mà ai cũng không chấp, nói mình con chó thì cải tránh, tôi không phải con chó, tôi là con người, anh nói lộn rồi, thì như vậy có gì đâu mà phải sanh sự. Rồi tất cả những cái khác cũng vậy. Thì chúng ta nếu khéo thấy rõ cái lẽ thật đó thì mình sống rất là an lành, rất là tự tại. Đừng có những người khi bị người ta nói sao mà chị ngu quá, cái làm sao? Giận không? Nghe nó ngu cái nỗi sân lên, muốn chửi người ta, muốn đánh người ta. Nhưng mà giờ quý vị xét, nói mình ngu, mình có ngu không? Nhưng mà sự thật bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có thật là người khôn chưa? Mình chưa thật là người khôn thì còn ngu, ngu ít ngu nhiều thôi, thì nói ngu được rồi, có gì đâu. Thì nếu mà họ nói ngu, mình sáng suốt nên trả lời thế này. Nói người xưa bảo càng học thấy càng dốt, thì tôi không ngu sao được. Còn dốt tức là còn ngu, thấy không? Học hoài mà không hết. Vì tất cả sự việc trên thế gian này, trăm ngàn muôn ức triệu cái nghề nghiệp, trăm ngàn muôn ức triệu cái điều cần biết, mà mình biết được bao nhiêu? Nghĩa là trong ngành nào biết ngành đó một phần thôi, cũng chưa tới nơi tới chốn nữa. Thì như vậy biết ngành này qua ngành khác không biết thì còn ngu, phải không? Như vậy thì có người nào không ngu đâu. Thì ta nói ngu cười nó phải. Tôi chỉ là một người biết chút ít trên đời, làm sao không ngu đó. Như vậy thì quý vị thấy còn cái gì để phải khổ hay không? Như vậy thì chúng ta hiện tại khổ đau là tại vì chúng ta ngu xuẩn quá. Cái điều không đáng chấp cũng chấp, rồi cả ngày người này làm khổ người kia, người kia làm khổ người nọ. Chứ nếu mà biết rồi thì cười vài, họ nói ngu cười, không có gì quan trọng. Phải, tôi ngu, vì tôi đâu có biết hết. Không biết hết thì còn ngu, thì chấp nhận cái rồi, hết nói, phải không? Rồi nói con chó con mèo gì mình cũng cải chánh rằng tôi là người, không phải chó, không phải mèo, cười thôi. Có cái gì đâu mà phải sân hận với nhau, mà phải khổ. Vậy đó mà người ta sống khổ sở, điên đảo vì cái cố chấp. Cho nên người biết tu rồi, ở trong nội tâm mình đừng có cố chấp, đừng có nghĩ một cách dại khờ rằng mình là khôn hơn hết, mình là đẹp hơn hết, mình là hay hơn hết, vân vân. Đừng có dại khờ nghĩ vậy. Mình là cọng cỏ, là một cây cọng rơm thôi, không có ra gì đâu. Đừng nghĩ mình là quan trọng. Mà không nghĩ quan trọng thì tất cả mình sống dễ, sống nhẹ nhàng, không có khổ. Đó là tôi muốn nói rằng xả bớt cái ngã của mình. Diện chấp ngã sâu đậm, nặng nề quá, cho nên động tới cái nỗi sân, động tới cái giận, động tới cái buồn. Còn nếu mình xả được cái ngã này thì mọi cái nó hết khổ, hết buồn. Như vậy Phật ngài sống kham khổ, ăn một hột mè hoặc là một ít đậu để sống qua ngày, để cầu đạo. Ngài dám bỏ thân như vậy mà chúng ta bây giờ động tới cái phiền não, động tới cái sân si, thì đó là chúng ta không biết tu, không biết xả thân. Như vậy thì quý vị tại gia đã thấy được những cái gì cần phải sáng suốt, đừng cố chấp sai lầm. Bởi vậy nên nhà Phật nói chấp là kẻ mê. Tôi nói cho dễ hiểu hơn, chấp là người ngu, phải không? Ai chấp nhiều là ngu nhiều, chứ không có gì lạ hết. Chứ đừng có tưởng mình chấp đó là hay, chấp đó là người ta phục, chấp đó là ngu, chứ không có lợi ích gì. Cho nên chúng ta biết tu, tu là tỉnh, tu là sáng suốt, thì không nên chấp, không nên cố chấp về thân, không nên cố chấp về ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta sống được bình an, tu hành thanh tịnh. Đó là tôi nói về người tại gia. Và bước qua lãnh vực xuất gia thì chắc còn hay hơn nhiều. Có hay hơn không? Quý vị xuất gia khi nào huynh đệ giận chỉ mặt nói mày ngu quá, thì lúc đó quý vị có cười không? Hay là cũng đỏ mặt? Cười hay đỏ mặt? Thì nếu người xuất gia nói mày ngu quá, nó phải, ba tạng kinh tôi học chưa hết 1/8, không ngu sao được, phải không? Nói vậy cái thôi mấy người kia hết nói. Bây giờ ai học hết ba tạng kinh, nắm hết ba tạng kinh, thuộc hết ba tạng kinh mới hết ngu. Bây giờ tôi có một chút kìa, còn ngu quá, thì ai dám xưng khôn không? Không dám xưng khôn, mà tất cả đều ngu, có gì đâu. Thì như vậy, chỉ khéo một chút là chúng ta bình an, không có gì giận hờn hết. Đó. Rồi nếu mà người tu mà bị người ta nói coi bộ mi si mê quá, thì nói sao? Bởi vì tôi chưa giác, không si sao được, phải không? Rồi thì thôi, còn chuyện gì nữa cả. Chứ còn nghe nói si cái nỗi giận cả lên thì có phải là si không? Nói si mê phải, tôi chưa có giác thì tôi phải là người si mê, chừng nào tôi giác là tôi mới hết si. Thì quý vị thấy, mình chỉ cần khéo một lời nói, khéo một cái nhìn thì hết phiền não. Người ta chê mình ngu, chê mình si mê, mình đều cười thôi, không có gì quan trọng. Còn cái này nhiều khi huynh đệ